con đường đạo lý.
Vô vi là con đường đạo lý.
Vô vi là thuần ý đất trời.
Vô vi là thuần ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được sức khỏe và tâm linh, giải tỏa mọi phiền ưu và động loạn. Thiền đem lại quân bình trong nội thức, ấm áp từ đời lẫn đạo. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư thuyết giảng và phân giải cho chúng ta biết rõ, phần hồn của mỗi người đều bị giam hãm trong thể xác tăm tối, cho nên bị sự kích động và phản động của ngoại cảnh lôi cuốn, khổ suốt kiếp. Đến khi bỏ xác cũng chưa biết mình là ai, xuống đây để làm gì và chết sẽ đi về đâu. Thật là một sự đau khổ trong tâm tối u mê, nằm trong định luật chi phối của ngũ hành. Ngài chỉ rõ cho chúng ta biết, đó cũng là sự sắp đặt của đấng toàn năng để điêu luyện con Ngài trong chu trình tiến hóa mà thôi. Sau đây mời quý vị lắng nghe bài thuyết giảng Ngục tù và thể xác của Thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 14 tháng 9 năm 1997 tại Montreal, Canada.
Thưa các bạn, tôi sinh năm 1923. Năm nay cũng quá thất tục. Có duyên lành được sống và kể lại những gì tôi đã đạt được cho các bạn thấy. Chúng ta ai cũng sáng suốt. Sáng suốt là phần hồn. Phần hồn của chúng ta giáng lâm trong thể xác. Tâm tôi không khác gì ngục tù. Ai ai cũng muốn thoát. Muốn đem những cái hay của chính mình cống hiến cho mọi người và xây dựng tâm thân. Nhưng vì hoàn cảnh nghiệp lực nó đã lôi cuốn chúng ta không ít. Mắt thấy, tai nghe, kích động và phản động lôi cuốn cho chúng ta triền miên từ tuổi trẻ cho đến già nua, rốt cuộc không biết mình là ai, từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Lẳng đẳng trong khổ, trong chiều hướng bên ngoài, kích động và phản động, không giờ phút nào yên. Luôn luôn trong nội thức của chúng ta động loạn, âm dương bất hòa, không hiểu giá trị nguyên khí của trời đất đã nuôi dưỡng tâm thân của chính chúng ta, lân la từ ngày một để tiến hóa trong chu trình tiến hóa của đấng toàn năng đã sắp đặt. Tại sao tôi nói chuyện đấng toàn năng? Các bạn thấy mình mang thể xác không khác gì đã bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa này. Cái xác này nó bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ, không thiếu gì. Nó có ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, nghiệp quan, lý luận đủ chuyện, tranh chấp, hơn thua, giành giật, tạo tội cho chính mình mà không hay. Ngày nay chúng ta lại tiếp tục bị giam hãm trong một nơi nghiêm trị để chúng ta trở về với sự chất phát sẵn có chính mình, mà nhận lãnh thực hiện chu trình tiến hóa càng ngày càng tốt hơn. Chúng ta phần hồn đã bị giam hãm trong thể xác, nhưng ngày nay thể xác chúng ta lại bị giam hãm trong khám. Vậy chúng ta nghĩ sao về chính mình? Có phải thiên hạ giam chúng ta không? Chính mình giam mình. Nếu tôi không có làm sai luật của nhân sinh, tôi đâu có bị chúng sanh bắt tôi bỏ tù. Tôi làm sai, tôi nhìn nhận sự sai lầm của chúng tôi. Khi nhìn nhận sự sai lầm của tôi sửa, mà sửa bằng cách nào? Cái gốc của ta từ tiền kiếp có, hiện kim có, ngày hôm nay chúng ta có. Nhân nào quả nấy. Trước kia chúng ta người tốt, ngày nay chúng ta được hưởng một chút tốt. Trước kia chúng ta xấu thì không bao giờ chúng ta có cái chuyện tốt. Để chi? Để cho chúng ta học hỏi và xây dựng dũng chí tiến hóa, hiểu mình nhiều hơn, để sửa mình, để tiến hóa là điều cần thiết. Càng sửa mình, càng đạt tới thanh tịnh, càng thấy rõ nguyên khí của trời đất đã hỗ trợ và xây dựng cho chúng ta từ giây phút khắc. Chúng ta đang ngồi trong khám tù, mà chúng ta làm sao xa lánh nguyên khí của trời đất được? Ông vua đang sống bên ngoài, ông không có xa lánh nguyên khí của trời đất. Thì chúng ta ở trong cơ cấu tạo hóa, hoa hoa xanh xanh của trời đất. Chúng ta không thể từ chối sự thanh nhẹ của trời đất đã ban ơn cho chúng ta, mà chính chúng ta hướng ngoại tình tiền duyên nghiệp tạo động, lập thế cho chính mình, tạo loạn cho xã hội. Đó là chính mình gây tội, chứ không người phải có người khác buộc tội chúng ta. Nếu các bạn không gây tội, ai buộc các bạn? Ai buộc tội các bạn? Cho nên chúng ta phải chấp nhận sự sai lầm của chính mình. Hiểu mình sai, mình mới cứu được. Mà hiểu chuyện người khác sai là mình không cứu được. Thế gian có luật của thế gian, thiên đàng có luật thiên đàng. Mà chúng ta sống không tuân theo luật của thế gian là chúng ta thuộc về thành phần phá hoại. Thì xã hội phải bắt giam chúng ta để chi? Để chấn chỉnh trở lại trật tự, chung sống hòa bình. Con người ở thế gian hiểu mình, hiểu họ mới thật sự xây dựng cho đất nước được. Nhiều nhà cách mạng đã nói tôi có một ý thiện lành muốn xây dựng, mà tôi đề nghị chính phủ không nghe, rồi còn giam tôi bỏ tù. Nhưng mà chưa chắc chỉ là đề nghị của chúng ta đúng. Bởi vì muốn đề nghị những chuyện gì cho đại chúng thì chúng ta phải nghĩ tới đại sự chung. Chuyện phải làm mà nó đi từ từ, từ giai đoạn một mới hình thành được. Chứ không phải muốn là được đâu. Cho nên chúng ta bị giam hãm, kiềm chế để có cơ hội thức tâm. Cũng như con người ở thế gian sống mà không biết lấy phần hồn, không biết tu tiến thì chết chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục. Địa ngục nó cũng còn nặng hơn cái khám mà chúng ta đang bị đây. Nhiều chuyện khắc khe, hạch hỏi. Cái đó của Thượng Đế đã làm, đã dẫn tiến phần hồn tiến hóa, chứ không phải là ác. Nhiều bạn đã phạm lỗi, vào khám rồi mới thấy rõ mình sai, ăn năn sám hối, sửa tiến. Rồi phần tuổi còn lại của chúng ta sẽ cố gắng tìm được, tu học và dẫn tiến người kế tiếp. Chính bản thân của tôi cũng vậy. Cũng một nhân sanh tại thế xác, ở thế gian có thể xác, có trí khôn, nhưng mà không kiềm chế được nóng tính, đã làm sai, rồi cũng bị giam hãm, rồi thức tâm phục vụ tốt mới được nhẹ nhàng trở ra xã hội. Và từ đó phải tìm đường đi tu. Tu là tu chỗ nào? Tu sửa tâm thân của chúng ta trở về với sự sáng suốt sẵn có từ xa xưa. Cho nên tôi dày công tu luyện trên 40 năm. Chỉ thấy mình sai, chẳng có ai sai, thì chúng ta sẽ sớm thức tâm và thấy rõ những gì nhân sanh đang tiến từ từ, chứ không có thể gấp rút được. Vì đại chúng đại sự là phải chậm, chứ không có mau được. Thì từ đó chúng ta mới khai mở tâm thức và không có ràng buộc sự giận hờn tủi nhục nữa, vui hòa để tiến theo trình độ của quần sanh, thì chúng ta mới có cơ hội thoát được. Tôi tìm ra một cái phương pháp tu sửa từ khối óc cơ tạng, dùng nguyên khí của trời đất tu sửa, chứ không phải là tiền bạc. Chúng ta đã nghèo rồi, mạt rồi, không có tiền, bị ở tù là nghèo rồi. Phải lấy nguyên khí của trời đất tự sửa tâm thân. Các bạn ở trong khám ăn được một chén cơm, các bạn phải nhớ được chén cơm này không phải dễ làm được. Không dễ trồng được một cây lúa mà có lúa cho ăn. Cả nguyên khí, cả trời đất hợp tác đồng nhất xây dựng, nó mới hình thành ra một cây lúa. Rồi chúng ta mới xây gạo, mới nuôi thân. Chắc nhất là nguyên khí của trời đất nuôi thân chúng ta khỏe mạnh. Từ hột lúa chúng ta phân tách ra hiểu được cái chiều sâu của trời đất. Không bỏ chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, nâng niu chúng ta. Chúng ta ra đời đã khóc 3 tiếng khóc. Nhưng ngày hôm nay lớn khôn mà không biết tự cứu mình là uổng cho một kiếp người. Chúng ta hiểu được cái khó và cái dễ. Khó là xây dựng, phá hoại là rất dễ. Cho nên tâm thức con người chưa có bình an, nóng tánh hay nghĩ chuyện phá hoại, tạo tội cho chính mình. Xây dựng là không bao giờ có tội. Càng xây dựng càng tiến và càng khai triển tâm thức của chính mình. Sư ta có đầy đủ nguyên khí của trời đất, gần mặt trời nhất, nắng mưa đầy đủ, xây dựng cho chúng ta hoa quả, xinh tươi. Tại sao một hột giống chút xíu mà các bạn trồng nó ra cây có trái ngọt? Chứ đâu mà hình thành cái chất ngọt đó? Cũng do nguyên khí của trời đất xây dựng nó mới hình thành. Mà chúng ta không biết gìn giữ để xây dựng trong tinh thần cộng hưởng hòa bình thì tự hại tâm thân và hại những người kế tiếp. Cho này, ngày hôm nay các bạn thân xác bị giam hãm, phải đi lao động, phải trồng tỉa mới có ăn. Đó là các bạn sẽ thấy thực chất của các bạn, cấu trúc bởi trời đất mà hình thành. Cho nên các bạn là một khả năng trên mặt đất này. Các bạn có thể trồng tỉa, đem lúa gạo tốt tươi, rau cỏ để phục vụ nhân sanh, thực hiện tình thương và đạo đức do công của các bạn. Các bạn hiểu được chiều sâu khả năng của các bạn thì các bạn là vô cùng, không bị giới hạn và không bị tủi thân. Sự hiện diện của các bạn thấy rõ nhiệm vụ của các bạn làm cái gì ở đây. Điều quan trọng là sửa mình, xây dựng cho đại sự chung, làm cho mọi người vui. Các bạn trồng được một hột đậu cũng là vui. Tình trời đất rất yêu thương chúng ta, hỗ trợ cho chúng ta đầy đủ nguyên khí của trời đất, thì chúng ta mới hình thành được một hột đậu. Mà khi đói, dùng được hột đậu thì mới thấy vui. Càng vui, càng tu, càng thấy thanh tịnh, mình mới thấy tình trời rõ rệt, không có bỏ chúng ta. Chúng ta không có xa đấng tạo hóa được. Chúng ta không có thể xa đấng toàn năng.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Lúa Trời, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do cố nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của Phi Thông, gửi đến quý vị.
Ấn độ nhân sinh lúa trời, Ấn độ nhân sinh điện nắng thơm ngọt, khó khăn tiêu trừ, bình xanh tương hội tình người, cùng chung cày cấy hợp hòa vui tươi, chất phát thật thà sống trong chất phát thật thà, một lòng xây dựng tràn hòa tình thương, quang chiếu yêu thương trăng trời, quang chiếu yêu thương. chờ ngày thành tựu giữa nương độ đời. Chờ ngày thành tựu giữa nương độ đời. Có vốn của trời, xứ ta có vốn của trời. Từ bi rộng mở hợp thời tự do. Thắng cảnh ngao du thiên nhiên, thắng cảnh ngao du tình thương đạo đức giải mù toàn dân. Đóng góp một phần mỗi người, đóng góp một phần toàn dân cộng hưởng cao tầng tự đi tu thời chuyển hóa thực thi, chuyển hóa thực thi cảm thông thiên địa dự thi tiến hoài, dự thi tiến hoài, dự thi tiến hoài. Điện nắng thơm ngọt khó khăn tiêu trừ. Bình xanh tương ngồi tình người cùng chung cày cấy hợp hòa vui tươi. Chất phác thật thà sống trong chất phác thật thà. Một lòng xây dựng tràn hòa tình thương. Quang chiếu yêu thương trăng trời, quang chiếu yêu thương. Quang chiếu yêu thương trăng trời, quang chiếu yêu thương. Chờ ngày thành tựu giữa nương độ đời. Chờ ngày thành tựu giữa nương độ đời. Có vốn của trời, xứ ta có vốn của trời. Từ bi rộng mở hợp thời tự do. Thắng cảnh ngao du thiên nhiên, thắng cảnh ngao du tình thương đạo đức giải mù toàn dân. Đóng góp một phần mỗi người, đóng góp một phần toàn dân cộng hưởng cao tầng tự đi tu thời chuyển hóa thực thi cảm thông thiên địa dự thi tiến hoài, dự thi tiến hoài, dự thi tiến hoài, dự thi tiến hoài.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, người tu là một người nhỏ nhất, học cả và hòa với tất cả. Xin Thầy giảng thêm cho chúng con hiểu đạo vô vi hơn để khỏi đi lạc đường.
Nhỏ tất cả và hòa với tất cả chỉ có điển mà thôi. Cuộc sống của chúng ta, nếu mà khối óc chúng ta không có điển, không có minh mẫn. Tất cả cái điển do đâu? Do những món ăn. Qua năm ngày tháng mới mọc, đó là luồng điển của vũ trụ quan chiếu cho chúng ta. Ta ăn ta nhai vô, nó là cái gì? Nó sinh ra chất nhớt, rồi nó mới tiến hóa theo cái cơ tạng chúng ta, nó tạo thành chất này chất nọ để hỗ trợ cho khối óc.
Kính thưa Thầy, con vì hận mà tập tu thiền, Xin hỏi con có tập được thành công không? Khi tập, con bị xúc động nhiều và nghĩ đến người đó. Xin làm cách nào để tâm con trở lại thanh tịnh và không hận nữa?
Khi mà chúng ta hận một người nào, ta nghĩ đó là sư phụ của mình, người đó là giáo dục tôi đang tiến hóa, tôi cảm ơn người đó nhiều hơn, thì tự nhiên nó cảm thông đối phương. Không nên cho người đó là xấu, người đó là chính là trực tiếp dạy dỗ tôi đang tiến hóa, tôi cảm ơn họ, chính người đó là sư phụ của tôi, thì mới giải tỏa cái sự uất hận trong nội tâm, lúc đó mới thiền vô vi được. Nếu chúng ta thiền vô vi mà còn giận người đó là chỉ tạo khùng và tạo điên mà thôi.
Kính thưa thầy, con thiền bấy lâu nay mà con thấy con không có cải sửa được, con nghĩ là chắc con thiếu cái phần kiểm điểm trong ngày. Con thấy trong phương pháp công phu có dạy cái phần kiểm điểm, xin thầy chỉ dạy thêm cho chúng con về
mình kiểm điểm. Kiểm điểm, nhưng mà bây giờ tôi cho tắt là đi mau kêu niệm Phật là kiểm điểm. Cả ngày mình rảnh, có thì giờ nào rảnh niệm Phật, và nó gom ý mới kiểm điểm được. Còn cái ý nó phân tán kiểm điểm được. Đời đạo mình kiểm soát bữa nay mình có giận ai không, có hờn ai không. Thì khi mà niệm Nam Mô Di Đà Phật nó gom rồi á, thì cái ý mình tưởng á, thì mình biết rồi, nó chiếu ra liền à. Bữa nay mình ghét người cha đó, tức quá, nó nói câu nặng mình tức quá, nó tức á, nó làm mình mất quân bình. Thì tối mình ngồi không có yên, mà nó cứ hiện ra cái hình đó hoài, thấy không? À, khi mà con giận ai nó hiện cái đó ra hoài, nhiều khi thiền ca đêm cũng giải quyết không được nữa, thì chỉ có niệm Phật mới giải quyết được. Cái thức hòa đồng nó mở rồi, mình thấy người đó là mình có gì mà đáng giận, thấy không? Chị đó là tôi có gì đáng ghét, thấy không? Tất cả đều là tôi có gì mà buồn, thì tự nhiên nó mở liền. Mà nhờ cái tham môi chứ đâu bất kiểm điểm được. Cho nên bây giờ cấp tốc cho nhắc lại một lần nữa là kinh A Di Đà có phân tích tất cả những trong cơ thể, thấy chưa? Rồi tới cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, và vị trí chờ hành giả thực hành để khai mở cơ cấu đó, thì không mở ra làm sao biết kiểm điểm? Không thấy cái ly mà thấy ly dơ đâu mà kiểm điểm, phải thấy cái ly mới kiểm điểm chứ, thấy cái micro mới sử dụng, còn đây không? Cho nên phải dùng cái nguyên ý Nam Mô rảnh nhớ niệm bâng, cứ thực hành trong 6 tháng đều đặn như vậy, con thấy nó khác rồi, êm lắm. Cái gì tôi nói là tôi đã thực hành, chứ còn phải là tôi chỉ người ta mà tôi không làm. Tôi đã thực hành, tôi thực hành niệm Nam Mô A Di Đà Phật chưa đến nỗi mà nó nhóm chỗ này rồi, và tám đi ngang gõ cái đầu cái cốc kéo lỗ tai, tôi cũng niệm vậy, cứ niệm hoài, tức quá mà cái tâm mình sao nó loạn quá, cứ niệm cho nó quy nhất.
Kính thưa thầy, chúng con xin hỏi thầy một câu hỏi chót là về cái phần chuyển dưỡng thanh khí như thế nào, phải làm từ lúc nào và phải làm đứng đắn là phải làm như thế nào?
Lúc sáng mình ở đây thì từ khoảng 5-6 giờ sáng đó, mình đứng ngoài trước cửa thôi, thì mình sống với tự nhiên mà. Thì cái ý mình tưởng đem cái hơi thở đó là đối với những người có rút á, điển rút bộ đạo, hít bằng trung tim bộ đạo với lỗ mũi hai cái một lần, cái ý hít một cái xuống mát hết tất cả ngũ tạng, và ba lần như vậy là đúng. Hít ruột, dùng cái này hít và cái này hai cái hít một lần,
ba lần là đủ rồi.
Ba lần đủ rồi. Cái tập thét này, tập thét nó khỏe lắm, nó mát trong mình.
Thưa thầy, trong sách có chỉ rằng là trước khi mà mình hít như vậy đó thì phải nhìn lên trời.
Nhìn lên trời, mình đem cái thanh khí, mình hít cái thanh khí, lấy cái đầu hít cái thanh khí.
Lấy mắt nhìn lên trời.
Lấy mắt nhìn trời, rồi mình đứng ngay hít xuống.
Lúc đó lúc hít có nhắm mắt không thưa thầy?
Thì cái ý mình đạt rồi mình cứ nhắm mắt luôn, hít luôn một hơi một. Nhấp không nhấp cũng được, nhưng mà mình nhớ chỗ này với chỗ này hít vô một lượt.
Trong sách cũng có nói đến cái phần kiểm thảo đời đạo trước khi làm chuyển dưỡng thanh khí như vậy có cần thiết lắm không thưa thầy?
Cũng cần lắm. Mình tưởng nhớ lại hôm này mình có làm gì sai quá. tự mình phải ăn năn. Nhưng mà bây giờ có cái Nam Mô Di Đà Phật niệm liên tu là nó, Nam Mô Di Đà Phật là nó tập trung lại, rồi nó gom thành một cái thức hòa đồng, nó mau hơn. Còn cái kia ý nghĩ trong lý luận thôi, còn cái Nam Mô Di Đà Phật hay hơn. Trước khi mình ra đó, mình đứng mình niệm Nam Mô Di Đà Phật một hồi rồi mình hít, là mình biết thế nào ngày nay tôi cũng có tội chứ không có tội. Của người phàm mà làm sao lại không có tội, thấy không? Nhiều khi tôi nhìn người đó, tôi ghét người đó, tôi nhìn người đó, tôi muốn người đó cũng là cái tội rồi. Cái tội là cái chấn động của ngoại cảnh đem vô trong nội tâm, kêu bằng cái sự tối tâm.
Thưa Thầy, lúc mà làm trưởng dưỡng thanh khí như vậy, đội nón có được không?
Được, đâu có sao, nếu mà mùa đông mình đội nón. Còn mùa hè, mùa thu đâu cần gì, chút xíu mà. Không có mấy giây phút, hít có ba cái vậy đó.
Kính thưa Thầy, cái sự hữu ích của chuyển dưỡng thanh khí là như thế nào?
Là để ý thức rõ cái điểm trung tâm bộ đạo, thâu phóng rõ ràng. Mà đến lúc mà chúng ta chuyển tới cái hơi thở của hiệp tích rồi, chúng ta không cần nghĩ tới lỗ mũi, nhưng mà chỗ này nó vẫn dịch. Nhưng tập cơ hoạn nạn mà đến, bom nguyên tử, những cái gì khó khăn, ta không có thể hít được nữa, chỉ dùng đó thôi để qua cái cơn nguy hiểm. Cái đó nó hữu ích lắm, nó liên hệ với hiệp tích mà ở trên sau này.
Dạ, kính thưa Thầy, đến đây đến giờ cũng xin chấm dứt cái buổi vấn đáp về phương pháp công phu ngày hôm nay. Chúng con thành tâm cảm ơn Thầy đã ban cho con những sự sáng suốt và chỉ dẫn chính xác cho chúng con về cái phương pháp công phu, để sau này không còn những cái sự biến đổi của phương pháp.
Cho nên các bạn đã hiểu rằng có giấy trắng mực đen in ra rồi, và có hình ảnh của tôi thực hành. Rồi bây giờ cộng với sự giải thích nữa, thấy nó quá phong phú. Nhưng mà các bạn thực hành đừng có nôn nóng. Nhiều người thấy rằng ô cha ông đó bữa nay tướng ông tốt quá, thôi nghe lời ông đi theo là đường ông hơn là đường ông tám chỉ tôi, cái là tặc lắc luôn. Bởi vì mỗi người cái duyên nghiệp khó khác nhau, mỗi người một cái chuyện tâm tối phạm rồi tái phạm khác nhau, nó có giống nhau. Nhưng mà cái phương pháp này là đặt cho tất cả, chỉ có Thượng Đế ban ơn mới dám nói cái này, chứ không có dám làm ẩu. Mà tất cả đều có lý do rõ rệt để khai mở tâm thức của hành giả. Mà hành giả làm rồi hành giả thấy, mà càng thấy rồi á, mình thấy rồi. Nhiều người nói chú chắc tôi tu 10 năm mà không thấy gì, nhưng mà không chịu đếm là tôi đã làm được bao nhiêu tiếng đồng hồ. Thấy không? Có nhiều người đang nói là tôi đã tu 10 năm rồi, nhưng mà không có tu bao lâu. Ngủ nhiều hơn tu, nói giấc nhiều hơn tu, có những cái đó, nhưng mà nó phủ nhận cái đó. Còn chúng tôi là người thành thật, tôi làm được bao nhiêu tôi nói bao nhiêu. Còn ngoài ra cái tôi không hiểu tôi không có nói được. Thấy không? Thì chúng ta phải đồng hành như vậy nên mới có tiến bộ chung. Chứ còn nói ồ chú gia tôi đã gặp ông Tám rồi, chắc là chừng 3 năm tôi thành Phật cái gì. Nhưng mà trong 3 năm đó tôi rước những cái tật xấu vô nhiều hơn tôi tu, làm sao tôi thành Phật. Thấy không? Có nhiều người nói tôi đã ngủ với Thượng Đế, tôi sống với Thượng Đế rồi, nhưng mà cái tánh tình không giống Thượng Đế thì rốt cuộc nó cũng thanh má. Phải không? Chứ cái gì không qua sự thực hành. Có nhiều người nói tôi học hết sách Chúa, học hết sách Phật, nhưng mà tâm tánh ác độc thì nó thành cái gì thì họ tự biết lấy thôi. Thấy không? Thì chúng ta không nuôi dưỡng điều đó, và sửa mình, chê bai mình, để học sự sáng suốt của bề trên mà tiến hóa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn hôm nay và đóng góp rất nhiều cho tôi học hỏi.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.